thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm.
Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư nói rằng chỉ có tha thứ thì mới an vui. Tha thứ là cái vốn giàu có nhất của nhân sinh. Đức Phật thành công là cũng nhờ tha thứ và thương yêu. Ngài không tranh chấp, chấp nhận mọi sự nhồi quả, chấp nhận sự kích động và phản động của ngoại cảnh, Ngài mới thành đạt, thực hiện từ bi để cứu độ chúng sanh. Người nào noi gương Ngài thì muốn tiến theo Ngài. Thấy rõ đức từ bi vô lượng mọi người đều có. Ngoài bỏ động thì mới trở về tịnh, vì chúng ta rước vào nên mới động. Chúng ta có thể xác siêu nhiên này mà không biết làm đúng theo chiều hướng quy công thì chỉ ham mê sự trần tục, hủy hoại thể xác mà thôi. Tuổi trẻ chơi bời hút sách, đó là hủy hoại thể xác siêu nhiên. Thể xác này không dễ cấu trúc, không ai ban bố cho chúng ta được, mà từ nhiều kiếp do càn khôn vũ trụ cấu trúc hình thành, khoa học không thể chế chúng ta ra được. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 2 bài thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Minnesota, Mỹ Quốc vào ngày 23 tháng 9 năm 1985.
Cho nên chúng ta thấy cái thức thanh định là vô cùng, chúng ta nên vun bồi cái đó để chúng ta mới tìm được cái giá trị của hư không đại định. Và từ chúng ta thấy những vị đã đi trước, những Thích Ca chẳng hạn, những vị đã thành công, họ đem cái gì đi, lấy cái gì nhập niết bàn trong nháy mắt như thế đó, và đem cái thức của họ không, sự nhanh nhẹ của họ không, quy không bằng cái gì, không hòa mới không mới quy không, mà lấy cái nặng làm sao quy không được. Cho nên chúng ta với trí phà mà chúng ta luận xét thấy rõ ràng, rốt cuộc ngay trong gia can chúng ta kích động giữa vợ con em trong gia đình, rồi chúng ta tha thứ là cả nhà yên vui. Cho nên chúng ta luôn luôn có căn bản tha thứ và thương yêu là cái vốn giàu có nhất của nhân sinh. Đức Phật đã thành công là tha thứ và thương yêu. Ngài không tranh chấp mà chấp nhận sự nhồi quả, chấp nhận sự kích động và phản động của ngoại cảnh, cho nên Ngài mới thành đạo và hiểu đạo và thực hiện từ bi để độ chúng sanh hiện tại. Người nào nói với Ngài là muốn tiến theo Ngài, thấy cái đức từ bi vô cùng vô lượng đó mà mọi người đều có, chúng ta chịu vui bỏ động thì nó trở về tỉnh. Thế đó ai có khả năng tạo động cho chúng ta? Chính chúng ta rước vào nó động. Chúng ta có cái thể xác siêu nhiên này mà không biết làm đúng cái chiều hướng quy không siêu nhiên thì chúng ta chỉ ham mê chuyện trần tục, rồi hủy hoại thể xác mà thôi. Lấy gì làm bằng chứng hủy hoại thể xác? Tuổi trẻ thấy mình hùng mạnh, chơi bờ hút sách, đó là hủy hoại thể xác siêu nhiên. Thể xác này không có dễ cấu trúc và không ai ban bố cho chúng ta được, mà từ nhiều kiếp cả càng khôn vũ trụ cấu trúc chúng ta mới ra, chứ khoa học không chế chúng ta ra được. Cho nên các bạn hãnh diện hiểu rõ các bạn không phải là con người tại đây, và tương lai các bạn sẽ đi đâu? Các bạn có nhà, có cửa, có cha, có mẹ trên trời, có cảnh thanh nhẹ. Khi các bạn dồn cuốn phim cine cũng vậy, thấy cảnh tiên nhà Phật, các bạn thấy sung sướng nhẹ nhàng. Cảnh đó là cảnh của ai? Của ông Phật mà mong mới gì bạn nhẹ nhàng? Thì thật cảnh đó cũng của bạn. Cho nên Đức Phật mới thành công và lưu lại một câu là nhân giai thành Phật nếu chúng sanh chịu bỏ nghiệp tâm. Chúng sanh không chịu bỏ nghiệp tâm và tạo khó khăn cho chính mình thì ôm động làm sao trở về với tịnh. Cho nên Đức Phật luôn luôn duy trì cái tâm bình đẳng, thích bình đẳng chúng sanh, Nhưng mà chúng sanh thờ Phật là xa cách Phật, thờ trời là xa cách thờ trời, có cha là xa cách cha, có mẹ là muốn ly khai mình. Cho nên luôn luôn ôm trong khổ. Còn nếu chúng ta người tu biết được sự cấu trúc của siêu nhiên, mình thấy rằng từ nhiều lớp đã sắp đặt, thì chúng ta phải hòa với căn bản của chúng ta. Chúng ta hòa với Phật, ta tu Phật, ta là một vị Phật, phải hành động tốt đẹp. Con của Phật phải xứng đáng như Phật, con của Chúa xứng đáng như Chúa, con của một gia đình hướng về thiện nghiệp phải hành động thiện. Đó thì luôn luôn thấy an vui và không có quá hủy, phá hủy cái cơ cấu cấu trúc siêu nhiên này. Cho nên luôn luôn lập hạnh ngay trong gia cảnh và ảnh hưởng các giới. Cho nên ở thế gian này, những người còn mê tín cuồng tín, đợi Chúa xuống, đợi Phật xuống, đưa Phật trong tâm các bạn chứ đâu, địa ngục cũng trong tâm các bạn chứ đâu. Nếu các bạn gây hấn đấu tranh, công cao ngạo mạn, kỳ thị đối với người khác, thì các bạn tự ràng buộc và đẩy lui các bạn xa cách hơn mọi người, và không có tiếp, không có hòa ái tương thân, thì cái thức bình đẳng của các bạn không còn, thì sự sống các bạn đâu có. Các bạn thấy hoa sen ở dưới bụng, nó tranh đấu cho kỳ được để nó vươn lên và giữ cái phần thanh hòa thanh lương thế để nhắc người đời sức mạnh là vô cùng, sức hồi sinh là vô cùng. Chúng ta ở trong cái cơ thể hồi thối, ai chết rồi cũng hồi thối như nhau, không có ai hơn ai, kể kể ông vua ông tổng thống cũng thứ mà thôi. Nhưng mà cái thức nó khác, cái thức nó trình độ khác, nó được ngồi quá nhiều kiếp thì trình độ nó vững vàng hơn, nó được khổ hạnh nhiều hơn thì nó thiên hoa nhiều hơn, nó thấy tha thứ là giá trị, thì lúc đó nó mới vượt lên được. Nó cư trần không nhiễm trần, ở bùn hôi tanh mùi bùn. Cho nên ý chí sẵn có của mọi người là thể hiện ngay trung tâm bộ đầu. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca đã tu thiền khổ, không ăn không uống để bọc được sáng bộ đầu, có hào quang trước đầu. Ở cho chúng sanh chúng ta mà chúng ta trì niệm danh Phật ngay trung tâm bộ đầu để khai mở thức hòa đồng, thì lúc đó bộ đầu của chúng ta cũng tương đồng sáng suốt. Từ lúc đó chúng ta mới thấy ông Phật là bình đẳng. Ông Phật đã làm một việc cho tất cả mọi việc, chính ông đem cái xác này cũng là xác phàm, chúng sanh đồng nhất thể, mà đau khổ thương yêu ông giải tỏa được. Chúng ta biết con đường này thì chúng ta đâu còn sự đau khổ, đâu còn sự bận rộn của nội tâm nữa, nếu chúng ta giải nghiệp tâm. Đó, cho nên Đức Phật đã chứng minh rằng nhân nhân gian thành Phật, người nào cũng có khả năng buông bỏ tất cả để ra đi. Mà chúng ta ngày hôm nay là người Việt Nam, có nhà cửa, có quê hương, mà chúng ta buông bỏ một cái một để ra đi, rồi chúng ta lại có cái khác. Thấy chưa? Sự sắp đặt rất rõ rệt, rất tinh vi, rất chu đáo. Cho nên chúng sanh chỉ tự thức tâm mới thấy rõ điều này. Dồn hoàn cảnh chúng ta mới thấy hoàn cảnh là ân sư, nó ràng buộc đủ thứ, việc này việc nọ, thiếu này thiếu nọ, và chúng ta tham muốn thì chúng ta bị trói buộc, và chúng ta không tham muốn thì chúng ta thấy rằng sự sắp đặt nó có. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đâu có ngờ rằng ngày nay chúng ta ở xứ Mỹ và nghe đạo, đàm đạo về phần hồn, và nói về quê hương sẵn có của chúng ta là phần hồn, là nơi thanh tịnh, nơi vô cùng, chỉ có phần hồn nhẹ nhõm mới được ngự nơi đó. Thì hỏi bây giờ bộ đầu của các bạn nhẹ hay là nặng? Nơi đó là nơi thanh sạch, ngay trung tâm bộ đầu là nơi thanh sạch. Ai ngự cái thức các bạn ngự, lấy gì chứng minh cái thức ngự? Ở trên nghĩ cái gì thì chuyển xuống chính ngón chân cái cũng biết, mà ngón chân cái muốn cái gì thì trên đó nó biết. Ai làm chủ? Phải cái phần sáng suốt đó. Phần sáng suốt cái châu lương trong toàn tiểu thiên địa của các bạn là thế giới này, và hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Họ nói đến đâu các bạn hiểu đến đó, nói đến chiều hướng nào các bạn lại giữ ngay chiều hướng đó. Cái thần thức của các bạn tiến hóa vô cùng và không ngừng nghỉ 24/24, chứ không phải là các bạn được không? Tôi bây giờ tôi nghỉ hè, tôi vacation, tôi không còn làm cái gì nữa. Không, phải làm việc, phải học hỏi, Còn hít hơi thở là phải còn học hỏi 24/24. Nhịp tim của các bạn phải đập là phải làm việc để thức tâm. Cho nên càng ngày chúng ta càng lớn tuổi rồi, càng muốn buông bỏ tất cả thế sự và quay về để thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Mà khi quay về được rồi, chúng ta mới thấy rằng nơi an ngữ vô cùng trong chân tâm, không có ngoài chân tâm. Lấy cái gì chứng minh khối óc của các bạn xác nhận Phật, khối óc của các bạn xác nhận Chúa? Tất cả mọi việc đều do khối óc xác nhận mà thôi. Mà các bạn là người đang điều khiển khối óc, chứ không phải khối óc điều khiển bạn. Bạn phải nhớ thế này, thì các bạn mới tìm ra cái chân giác là phần hồn của các bạn, là vô cùng, giá trị vô cùng, ở thế gian không có thể mua được và không thể bán được. Chúng ta hiểu cái giá trị này thì luôn luôn chúng ta sống trong nhàn hạ, đã sắp đặt cả càn khôn vũ trụ, ăn bao nhiêu mặc bao nhiêu có chừng, muốn hơn không được. Nhiều vị sao đây muốn làm giàu, tôi để dành 10.000 thì tôi muốn có 20.000, 30.000 rồi nó sụp xuống cũng còn 10.000. Số bản 10.000 là nó có 10.000, đi đi lại lại nó cũng chỉ có bấy nhiêu đó mà thôi. Mà tham nữa là tạo động sanh một cái bệnh, có vô đi nữa rồi tiền vô của rồi tạo cái bệnh rồi nó cũng ra cũng còn bấy nhiêu đó. Chúng ta thấy cái luật có rõ. Khi mà chúng ta thấy được cái luật rồi thì chúng ta mới an nhiên tự tại, là tu bổ sửa chữa cái phần khiếm khuyết. Khiếm khuyết chỗ nào? Chúng ta tham quá, hướng ngoại quá nhiều, có nhà không ngửa, có tâm không ngự. Tâm ta là căn nhà căn bản mà thôi. Nếu các bạn không có tâm thì căn nhà này các bạn không có sửa đẹp nữa được. Thì các bạn phải trở về với chân tâm và ngự với chân tâm, thì các bạn cấu trúc, kiến trúc cái gì cũng tươi đẹp và quân bình. Mà không chịu trở về với chân tâm thì bất cứ cái gì mà giao cho các bạn chỉ làm hư không, chứ không có làm tốt rồi. Cho nên cái đó kêu bằng sáng suốt. Phải có quân bình mới có sáng suốt. Không có quân bình làm sao có sáng suốt. Thì quân bình nó là thanh nhẹ. Hỏi chứ chiếc máy bay mà không quân bình làm sao bay đến không trung được. Con chim mà nghĩa là què một cánh không có thể bay được. Chúng ta hiểu điều này thì chúng ta thấy rõ rồi. Chúng ta đã bị què quặt, tâm thức bị què quặt, bị sự tranh chấp vô lý làm cho chúng ta đau thương, giấu ẩn trong nội tâm mà không có nói ra. Thì ngày hôm nay chúng ta phải công khai ra, thật thà với chúng ta và sửa chữa để tiến hóa, thì chúng ta mới thấy cái giá trị vô cùng nó nằm hẳn trong chân tâm của chính chúng ta, không ngoài chúng ta. Cho nên chúng ta không bị lường gạt nữa. Có người lường gạt là họ thiếu thực thà với chính họ, rồi thiếu thực thà và hướng ngoại, thì tự nhiên nó trói buộc làm cho càng ngày càng thua lỗ và thấy mình eo hẹp và yếu ớt. Cho nên người tu nó trở lại cái quân bình sáng suốt rồi, nó không còn sự yếu ớt nữa, nó luôn vị tha vì nó đã biết cứu nó giải thoát cho chính nó, thì nó không nại hà gì cống hiến cho người khác. Vì vốn nó là không, nó có đem tiền bạc gì xuống thế gian đâu mà nó sẽ mất. Và khi nó quy không rồi, nó giúp đỡ cho mọi người một cách tận tâm và sáng suốt. Nó nhìn nhận, nó quay lại dòm cái gương mặt của nó không phải sự thật. Của thể xác nó không thật thì của cải nó không bao giờ có thật. Nó chỉ tạm mà thôi. Cho nên mỗi ngày, mỗi học, mỗi tiếng, mỗi giải tâm thức. Cho nên cái phương pháp tu thiền của chúng tôi là tâm thức hành ngay trong hoàn cảnh của các bạn, ngay trong gia căn của các bạn. Các bạn có thể thành đạt được một tâm linh cao siêu và sát xuất. Vì các bạn đã quên các bạn từ lâu và thiếu thật thà với các bạn, rồi trở về thật thà với các bạn và thấy rõ cái thể xác cấu trúc siêu nhiên quý báu này. Mà các bạn hòa với hư không thì các bạn trở về cái cõi thanh nhẹ, có nhà, có cửa, có cha mẹ bên trên chờ đợi chúng ta, đón rước chúng ta. Cái cảnh này không phải cảnh tạm. Ở trong định luật sanh lão bệnh tử rõ rệt, không ai chối cãi được, không ai tránh được cái chết của thể xác, nhưng mà phần hồn không bao giờ chết. Lấy cái gì chứng minh phần hồn không bao giờ chết? Người Việt Nam hay người Trung Hoa cũng vậy, chết rồi lập bàn thờ để cúng ai? Nếu mà mất hồn, cái hồn mà mất đi rồi cúng ai? mà chính người Việt Nam cũng thấy được, trong giấc mơ cũng thấy người nhà này. Cái hầu là một thanh nhẹ, có thể lai vãng bất cứ lúc nào. Đó, thì chúng ta thấy rõ, chứng minh người đã A Đông đã thấy rõ phần hồn nhiều hơn. Và đã thờ là thờ linh hồn của cha mẹ, thờ ông bà tổ tiên. Nếu ông bà tổ tiên chết chúng ta thờ thì làm cái gì? Đó là sự chứng minh đã nhiều kiếp nhiều màn rồi để thực hiện và cho chúng ta thấy rõ. Cho nên ông bà chúng ta lưu lại một cái bàn thờ để mọi người hiểu, họ biết thờ ông bà. Thì biết ông bà ta không chết thì ta đâu có chết. Khi mà các bạn biết các bạn không chết thì các bạn không bao giờ làm bậy. Nếu các bạn lừa gạt một người khác thì tương lai người khác sẽ thương các bạn. Thấy không? Cho nên bây giờ cứ truyền có lâm qua hội rồi này kia nọ, rồi bên Thiên Chúa Giáo cũng phán xét ngày cuối cùng. Phán xét ai? Nếu không có hồn lấy gì phán xét? Chúng ta đã chứng minh là hồn bất diệt. Cho những người biết tu, tha thứ và thương yêu thì cái hồn họ lăng lăng nhẹ nhàng, không phải cần phải tu, nhưng mà cái tâm họ, họ biết làm phước, biết cứu đời, biết thương yêu tất cả mọi người, thì cái tâm họ thơ thớ. Họ thấy không có làm vậy, tôi không có lừa gạt, tôi chỉ giúp đỡ mọi người. Và luôn luôn tôi ở trong cái tình thương và đạo đức, tôi thấy tôi nhẹ nhàng vô cùng. Sống trong giây phút nhàn hạ đó cũng là tu rồi. Tới ngày giờ phút lâm chung cho các bạn được chi viên rước chứ không có bỏ các bạn. Cho nên thấy rõ điều này mới thấy giá trị. Trong thực hành mà có, còn dùng lý thuyết không có. Các bạn kiểm điểm lại cái tâm các bạn hiền thì luôn luôn chuyện may mắn nó tới với các bạn mà không thể ngờ trước được. Những người ra đây là cái phước còn toàn là may mắn không à. Thực lại ông nào bà nào cũng tôi may mắn được tới đây. Thấy không? Cái thiện duy từ tiền kiếp đã làm ngày nay chúng ta mới có. Vậy bây giờ chúng ta không tiếp tục xây dựng cái kiếp kỳ tới thì chừng nào chúng ta mới có kỳ tới, chúng ta lấy cái gì mà xài? Nếu mà kiếp này chúng ta xài hết thì kiếp sau làm sao chúng ta có?
Bài trước rằng đến đây xin tạm ngưng để tiếp nối chương trình. Xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Con Sông Có Hai Dòng Nước, ý thơ của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng do nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ viết và phổ nhạc. Lê Quang Đạt hòa âm và phối khí, được trình bày qua giọng hát của Bạch Liên. Gửi đến quý vị.
Có những khi tôi nghĩ về đời, tôi thấy đời như một con sông. Một con sông có hai dòng nước, một dòng nước đục, một dòng nước trong. Có những khi tôi nghĩ về người, tôi thấy lòng nhiều ít đau thương khi thấy người miệng mai lặn hụp trong dòng nước đục. Ôi dòng ô trọc xác rên rêu rao. Ơi ơi này tôi, ơi ơi này người, hãy bơi ra xa dòng nước đục, hãy bơi qua dòng nước trong, để thân hình vẫn còn sạch sẽ, để tâm hồn được bề thanh nhẹ, để thoát dòng ám chướng u mê. Ơi ơi này tôi, ơi ơi này người, hãy bơi ra xa dòng nước đục, hãy bơi qua dòng nước trong, để thân hình vẫn còn sạch sẽ, để tâm hồn được bề thanh nhẹ, để dọn đường về với trời quê, về với
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thầy dạo đó Đức Thầy có gặp khó khăn nào khi mới thực hành soi hồn không?
Khi tôi soi hồn thì tôi làm đâu có 2-3 phút mà. Tôi thấy chuyện này chắc khó ăn quá, khó làm không vô rồi. Tôi mới cúng tôi gặp ông Tư. Tôi nói tôi cũng soi hồn mà tôi không thấy gì, thấy không ngồi lâu được, là toát cả mồ hôi ra. Ông cười, ông nói bạn tôi cho bạn, bạn tôi sẽ tôi đâu mà kể. Thì tôi, mình mắc cỡ gì mình ráng tu thêm. Chứ vậy thôi, bạn tôi cho bạn, tụi này đâu có nhờ cái gì đâu. Ông nói vậy mà mình nhìn tôi, ráng tu ngày tôi đêm tu, tôi đến nỗi mà tôi không có cho ngồi cái ghế tóc, tôi ngồi cái ghế ba chân. Nếu mày ngu mày té xuống bể đầu mày ráng chịu. Tôi hành hạ tôi như vậy, bắt ngồi ghế ba chân như thôi. Ngồi thiền, trong lúc ngồi ghế ba chân thiền tốt lắm. Thiền nhẹ, mà té chắc bể đầu. Cứ ngồi, ngồi mà xung quanh ở nhà chửi mắng đủ chuyện hết, thầy kệ tôi. Bởi vì nhà người ta thấy mình khùng mà. Làm chuyện lạ mà không ai làm mà mình đem người ghế ngồi vậy. Ngồi ghế tròn vậy. Chặt cái xuống tế nó bể đầu con gì tôi cũng làm. Ăn thua tâm cương quyết hành pháp của mình hay là không. Cương quyết là tất cả mọi sự thành công. Tôi thấy sự cương quyết của tôi chiến thắng lịch sẵn ngay trong gia đình tôi. Từ lớn nhỏ đều khuyên tôi đừng có tu. Và chửi mắng phá phẩy và vì họ thương tôi. Chứ không có ghét tôi đâu. Tôi biết họ thương tôi. Họ muốn kêu tôi bỏ. Muốn kêu tôi đi vô trong chùa tu gì mà tu cũng có bằng áo vàng, cứ ngồi nhà làm dễ hoài. Muốn kiếm con chó gắt cửa còn sướng, mà cho ông ăn cơm cũng ngồi, ông cứ bịt lỗ tai, ngồi nghe giữ nhà vậy thôi. Bực tức làm cho gia đình buồn, nhưng mà tôi nói cái chuyện buồn này nó có cái chuyện lạ kỳ gì hết. Cứ biết làm cho mình cứu được và thành công, thì mọi người sẽ theo mình. Tôi cương quyết, tôi tu đến ngày hôm nay là nhờ sự cương quyết của tôi không thay đổi. Bất cứ giá nào, một mình đi thôi. Tôi ở Việt Nam là mở cửa cho mọi người tới, mùa phép tới phá đủ chuyện. Tôi cũng nói cảm ơn, nếu tôi không phải sống để giúp người ta thì cứ giúp tôi đi. Để tôi sống được hại người ta làm cái gì. Thì những vị đó cũng tới, cũng làm, cũng dữ lắm, mà rốt cuộc không có kết quả. Thì tôi mới được may mắn sống đến ngày hôm nay và tôi giữ pháp tu trọn lành. Bây giờ cuối cùng của tôi là tương lai. Nhất quyết không bao giờ thay đổi. Cho nên bên trên đã cho tôi cái tên là Vĩ Kiên. Mắt tôi đứng thẳng và chính dám cho tôi, từ là vì sao tôi nói Vĩ Kiên. Nhưng mà trong cái thể căn cước Lương Sĩ Hằng thì ai muốn kêu sao kêu. Nhưng mà tên và tên chứng kiến cho tôi là Vĩ Kiên, không có được thay đổi. Lúc nào cũng là tôi có cũng vậy, không cũng vậy. Có một buổi ăn luôn được không có, ăn có muốn nước cũng phải tu thôi, không có làm gì hơn hết. Cho nên tôi thấy càng ngày tôi càng lớn tuổi, ý chí tôi càng mạnh. Tôi làm việc nhiều hơn thanh niên. Làm việc rất nhiều không ngừng nghỉ. Nhưng không bao giờ thấy mệt, không bao giờ thấy chán nản. Do cái pháp để giúp tôi rất cảm ơn. Hoàn cảnh xung quanh đã xây dựng cho tôi có ngày hôm nay. Từ gia đình cho đến người truyền pháp, tâm tôi lúc nào cũng nhớ thương tất cả mọi người và cố gắng thực hành.
Xin đa tạ Đức Thầy rất nhiều. Khi soi hồn Trạng thái ê ê nặng nặng ở giữa chân mày, đó là trạng thái gì, tốt hay xấu?
Trạng thái đó là tốt. Hai luồng điện nó đang bắt đầu hiệp nhất. Nó nặng ngay trung tâm chân mày rồi, rồi nó nặng tới trung tâm giữa trán. Là khi mà có thể xúc được thì chỉ thấy chuyện đời, cảnh này cảnh nọ, xứ này xứ nọ. Còn quy nguyên lên trên đỉnh đầu này là trên má ác này nó tiến về vòng lại tiên cảnh, chỗ đó đẹp lắm. Đẹp vô cùng, người người ta dễ thương, thông minh lắm, gặp ai cũng thông minh hết. Chứ không có hỗn ẩu, giận hờn gì thế gian không có. Chỉ thanh tịnh mà giải quyết tất cả mọi sự việc. Thế đó là vòng lại tiên cảnh. Khi mà các bạn đi đến đó, các bạn muốn có cái ly. Tôi có cái ly, tôi ý muốn màu sắc của chính mình. Chứ không phải là phải đi tìm kiếm khổ cực. Cho nên trình độ không mua không bán này, tu đến đó là tận hưởng về đó. Nhưng ngày hôm nay chúng ta làm con người sung sướng hơn con thú nhiều hơn. Thì chúng ta bây giờ văn minh chúng ta thấy chậm, nhưng mà chúng ta có thể đi mua một bộ đồ vận tốt được. Mua được cái bàn tốt, mua cái ghế tốt do mọi người sắp đặt. Nhưng mà nó có, còn trên kia chúng ta muốn là nó phải có, biển mà. Nó sẽ chạy tới tích thật, không có được bê trễ, cho nên mọi người ở thế gian muốn mua cái gì muốn có liền. Thì tâm thức cho chúng ta trụ rồi lên, muốn cái gì nó phải có cái đó. Ở cảnh giới đó nó khác, cho nên những người tu tiến về siêu quốc, nó còn những cái chỗ siêu quốc tốt đẹp hơn ở đây nhiều. Ở đây mở một phần cái trí hợp tác tạo ra computer mà nói chuyện khắp thế giới được. Và tâm thức chúng ta thanh tịnh nhẹ nhàng, chúng ta có thể thiên nhiên là bất cứ ở đâu cũng được. Nhẹ nó hòa với nhẹ, ăn khớp dễ dãi vô cùng, không có gì khó khăn hết. Cho nên người tu là thành đạo không bao giờ làm khó bất cứ ai, xây dựng cho chung, thành tâm khổ thôi.
Trạng thái ê nặng nặng ở giữa chân mày, có sự khác biệt gì giữa hai phái nam và nữ hay không?
Cũng vậy đó thôi. Nam cũng mang cái khác, phối hợp âm dương, nữ cũng âm dương, không có gì khác đâu. Nhờ đó phát triển ra mới khai tâm, mở trí và sửa tâm tánh được. Tốt.
Đôi lúc xoay hồn dễ dàng, nhưng có lúc lại gặp khó khăn.
Khó khăn là vì sự lo của chuyện đời quá nhiều, dễ dàng quá nhiều. Cái gì mình cũng muốn mau hơn thiên hạ, cái gì mình muốn tốt hơn thiên hạ, thì cái bận rộn nó áp đảo, cũng khác thì sống nhòi. Do ngồi sơ hồn thì nó còn cái ý nghĩa của sơ hồn nữa. Sự vận động nó tràn ngập trong óc mình rồi. Làm không được, làm chút là chán. Cho nên sơ hồn là phải yên lặng, phải thấy rõ, phải nhìn rõ Đức Phật từ bi. Là trước kia Ngài là gì? Ngài từ trong vận động mà giải tỏa được sự vận động ngày nay, ngày nay Ngài mới được thân nhìn này. Bây giờ chúng ta phải giải tỏa những sự sai lầm của chính mình, ăn năn sám hối thì cái việc làm chúng ta mới tốt.
Thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.